Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 8, 2019. Thách thức Trung Quốc, hàng trăm ngàn người Hồng Kông lại xuống đường trong ngày Chủ nhật, bất chấp gió mưa. Hành pháp Mỹ đồng ý bán F-16 loại mới cho Đài Bắc để tự vệ. Tại Afghanistan, Daesh tấn công đám cưới giết chết hơn 60 người. Brexit, hơn 100 nghị sĩ Anh kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson khẩn cấp triệu tập Quốc hội. Kính thưa quý thính giả, cũng như hôm thứ Bảy, mặc dù cơn mưa tầm tã, hàng trăm ngàn người Hồng Kông vào ngày hôm nay lại xuống đường. Những người tổ chức mong muốn cuộc biểu tình ôn hòa này sẽ chứng minh rằng phong trào đòi dân chủ đã kéo dài 11 tuần lễ luôn được ủng hộ, cho dù bị đàn áp và Trung Quốc đe dọa can thiệp quân sự cũng không nao núng. Thủy My cho biết chi tiết.
Để đập tan cáo buộc khủng bố của Bắc Kinh, mặt trận dân sự nhân quyền FCDH vốn đã tập hợp được hàng triệu người trong hai cuộc biểu tình đại quy mô hồi tháng 6 và tháng 7 kêu gọi xuống đường không bạo lực. Một phát ngôn viên của FCDH tuyên bố nếu chiến thuật của Bắc Kinh là để cho phong trào lụi tàn dần thì họ đã lầm. Chúng tôi đấu tranh không ngơi nghỉ. Đám đông biểu tình mặc áo đen, mang dù vừa để che mưa, vừa nhắc lại cuộc cách mạng dù vàng trước đây, tập trung tại công viên Victoria với các khẩu hiệu tự do cho Hồng Kông, dân chủ ngay bây giờ. Reuters ghi nhận có đủ mọi lứa tuổi và có những gia đình mang theo em bé. Khu công viên nhanh chóng bị bão hòa, người biểu tình tiến về phía trung tâm tài chánh của thành phố, phong tỏa nhiều con đường. Từ Hồng Kông, thông tín viên Abla Junadi nhận định.
Bạo lực trong những lần biểu tình gần đây, nhất là ở sân bay quốc tế tuần này, luôn gây bâng khuâng. Trước hết, những vụ này đã làm nhòa nhạt đi phần nào hình ảnh của những người phản kháng. Và khi mang lại một cái cớ cho chính quyền đặc khu và kể cả Bắc Kinh, các vụ bạo động đã giúp cho lực lượng an ninh có thể mạnh tay hơn. Bắc Kinh cố ý cho phổ biến những hình ảnh quân đội tập trung tại biên giới. Về phần bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng đặc khu, thì dường như đã để mặc cho cảnh sát hành động. Người ta lo ngại cuộc xuống đường không được phép hôm nay diễn biến xấu đi vì người biểu tình kiên quyết tổ chức cuộc tuần hành này. Tối qua, tại khu Vượng Giác, người ta chứng kiến những hình ảnh cho thấy sự mất lòng tin giữa những người trẻ Hồng Kông và cảnh sát. Các vụ đụng độ xảy ra ngay sau khi cảnh sát giải tán một cuộc biểu tình ôn hòa. Dù vậy, các nhà tổ chức cũng trông cậy vào tâm trạng bất bình của người dân đối với chính quyền và sự can thiệp của Bắc Kinh để tập hợp được 1 triệu người.
Phong trào phản kháng tại Hồng Kông kéo dài đến tuần thứ 11 là một thất bại nặng nề của chế độ Trung Quốc. Jean-Philippe Pisa, giám đốc trung tâm nghiên cứu CNRS chuyên gia về Trung Quốc giải thích.
Từ năm 1997, Hồng Kông trở về trong vòng tay nước mẹ Trung Hoa. Ý tưởng lúc đó là sau 50 năm chung sống trong khuôn khổ một quốc gia hai chế độ, Hồng Kông và Trung Hoa lục địa sẽ không còn khác biệt nhau nữa. Người dân Hồng Kông sẽ yêu thương Trung Quốc, sẽ yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy nhưng qua cuộc phản kháng, chúng ta đã thấy cả xã hội Hồng Kông đứng dậy chống dự án này. Những người đứng ở tuyến đầu chính là những người trẻ sinh sau thời thuộc địa. Đây là lần đầu tiên người dân Hồng Kông giương lá cờ Anh quốc trong một cuộc biểu tình, điều chưa bao giờ xảy ra trong suốt 140 năm bị Anh quốc cai trị. Đây là sự thất bại nặng nề của Bắc Kinh. Trung Quốc có thể tung hết lực lượng giải phóng quân chiếm đóng Hồng Kông nhưng không làm thay đổi thực trạng. Giải pháp duy nhất là thay thế hết dân cư Hồng Kông. Nhưng dù có làm như thế cũng vô ích bởi vì hàng ngũ trong hàng ngũ những người tiên phong xuống đường chống Trung Quốc có những người đến từ Hoa Lục sinh trưởng tại Trung Hoa lục địa.
Phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông đã có ảnh hưởng lan rộng sang các nước. Tại London, 1.000 người đã xuống đường hôm qua ủng hộ phong trào. Ở Paris, hai phe chống và ủng hộ Bắc Kinh khoảng 100 người đối đầu nhau. Còn tại Canada, nơi có cộng đồng người Hoa đông đảo, hàng ngàn người xuống đường tại Vancouver, Toronto, Calgary, gồm cả hai phe ủng hộ và phản đối phong trào phản kháng ở Hồng Kông. Về phía Bắc Kinh, một phát ngôn viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc lên án việc một số dân biểu Mỹ ra tuyên bố ủng hộ phong trào biểu tình Hồng Kông, cho rằng đây là việc can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Hãng tin AP cho biết Quốc hội Mỹ có thể gây ảnh hưởng với việc thông qua luật về nhân quyền và dân chủ Hồng Kông, đòi hỏi Ngoại trưởng hàng năm phải chứng minh rằng đặc khu này vẫn được tự trị để tiếp tục được hưởng các ưu đãi. Thậm chí Tổng thống Donald Trump có thể ra quyết định ngưng tư cách đặc biệt về thương mại sẽ tác động mạnh đến kinh tế Hồng Kông.
Cũng đã giúp Đài Loan tự vệ chống đe dọa của Trung Quốc, đề nghị bán 66 chiến đấu cơ F-16 đời mới cho Đài Loan với tổng trị giá 8 tỷ đô la đã được Nhà Trắng chuyển sang Quốc hội Mỹ xem xét. Marco Rubio, một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa trong tiểu ban đối ngoại của Thượng viện hôm thứ Sáu cho biết, quyết định của hành pháp chuyển yêu cầu của Đài Bắc mua 66 chiếc F-16 loại mới lên Quốc hội lưỡng viện để được chấp thuận là một bước tiến quan trọng yểm trợ cho nỗ lực tự vệ của Đài Loan. Theo nhận định của Thượng nghị sĩ Marco Rubio, trong bối cảnh chính quyền và đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách khống chế khu vực, Hoa Kỳ cần phải tiếp tục tăng cường quan hệ chiến lược với đối tác dân chủ là Đài Loan với nỗ lực điều đặn và quả cảm. Kế hoạch nâng cấp khả năng phòng không của Đài Loan canh tân các phi đoàn F-16 loại cũ mua năm 1992 và mua thêm tên lửa máy bay F-16 đời mới được tiến hành trong bối cảnh Hoa Lục thường xuyên phô trương lực lượng trên biển và xâm nhập không phận Đài Loan thường xuyên hơn. Công ty Lockheed Martin cho biết, chiến đấu cơ F-16 đời mới Block 70-72 được trang bị nhiều công nghệ mới, bền bỉ hơn, vũ khí và radar tối tân hơn, chưa phát minh lúc chế tạo F-16 thế hệ cũ. Với những ưu điểm này, F-16 Block 70-72 có thể hoạt động đến năm 2070 và lâu hơn nữa. Marco Rubio kêu gọi các đồng nhiệm ở Thượng viện và Hạ viện nhanh chóng chấp thuận đề nghị của hành pháp. Cũng trước áp lực của Trung Quốc, tình hình bãi Tư Chính tiếp tục căng thẳng.
Tại khu vực bãi Tư Chính hôm nay, các tàu Việt Nam tiếp tục đối đầu với nhóm tàu Trung Quốc xâm nhập, gồm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 cùng với các tàu hải cảnh. Theo trang Đại sử ký Biển Đông, sáng hôm qua, tàu hải cảnh 37111 trong nhóm tàu Trung Quốc bất ngờ neo đậu nhiều giờ ở một thực thể nằm ở phía tây Đá Lát, nơi Việt Nam đang đóng quân. Giáo sư Alexander Vuvin xác định thực thể này là bãi ngầm Mỹ Hải nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và do vậy thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việc tàu hải cảnh neo đậu ở bãi ngầm Mỹ Hải đã làm dấy lên những lo ngại từ nhiều nhà quan sát rằng Trung Quốc có thể chiếm một thực thể không người ở phía tây nam Trường Sa, một vị trí chiến lược của khu vực và nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đến cuối giờ chiều qua, giáo sư Ryan Martinson, trường hải chiến Hoa Kỳ cho biết chiếc hải cảnh 37111 đã rời khỏi bãi ngầm Mỹ Hải. Còn theo trang Marine Traffic, thì chiếc tàu này tiếp tục tham gia chuyển động cùng nhóm tàu hải dương địa chất 8. Hai tàu Việt Nam đang bám đuổi chặn đường nhóm tàu hải dương địa chất 8, được cho là trong đó có tàu khu trục Quang Trung thuộc lớp Kia 3 đã rời Vịnh Cam Ranh từ ngày 15 tháng 8.
Khủng bố tại một lễ cưới ở Afghanistan, 63 người chết, Daesh nhận là thủ phạm. Một vụ tấn công khủng bố vào một đám cưới ở Tây Kabul tối hôm qua. Vào trưa nay, trong thông cáo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh ở Afghanistan thừa nhận là tác giả. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Afghanistan từ đầu năm đến nay. Thông tin viên RFI Sonia Ghazali tường thuật từ Kabul.
Il était plus de 22h30 quand une énorme explosion.
Vào lúc hơn 22h30, một tiếng nổ kinh hồn đã vang lên ở phía tây thủ đô Kabul, tại khu vực có đa số dân cư thuộc cộng đồng Hazara, tức người theo hệ phái Hồi giáo Shia. Người ta được biết rất nhanh chóng là vụ nổ xảy ra ở một lễ cưới tại trung tâm Sharm Dubai. Hàng trăm người đang có mặt, không khí tưng bừng, tiệc đang dọn ra. Những lời chứng đầu tiên cho biết là vụ nổ xảy ra ở khu vực dành cho nam giới. Bằng video và hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy cảnh tượng ghê rợn, bàn ghế, cột gỗ, ngã nghiêng trong các vùng máu, thi thể người ngổ ngang trên sàn, người sống sót thì quần áo đầy máu me, vẻ thất thần, bấm lấy điện thoại, kêu gọi người thân còn kẹt ở bên trong. Phe Taliban đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ khủng bố này. Cộng đồng thiểu số Hazara, thường bị nhánh tại Afghanistan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhắm vào. Vụ khủng bố nổ ra trong lúc mà đàm phán hòa bình giữa Taliban và Mỹ có vẻ gần đạt được một thỏa thuận. Theo một số nguồn tin của chính quyền Kabul, thì thỏa thuận có thể được thông báo trong những ngày sắp tới đây.
Sonia Ghizeli, Kabul, RFI.
Tại Syria, chiến sự diễn ra ác liệt, thường dân chết hàng loạt. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, khoảng 20 thường dân Syria trong số này có một bà mẹ và 6 đứa con tử thương trong các cuộc oanh kích của máy bay Nga trong 2 ngày qua ở Idlib. Damascus và đồng minh Nga cố gắng đánh chiếm Khan Yunis nhưng đụng phải sự kháng cự mãnh liệt của lực lượng nổi dậy và thánh chiến. Sau vụ một trại tạm cư bị trúng bom Nga, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc tại Amman chia sẻ lo âu với AFP. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp lên án các vụ oanh kích không phân biệt của Damascus và đồng minh Nga. Chiến thuật của lực lượng chính phủ Syria là làm cho dân chúng hoảng sợ phải bỏ Idlib để cô lập chiến binh chống Damascus, thông tín viên trong khu vực Pol Khalife tường thuật.
Chiến sự vẫn sôi động ở phía nam tỉnh Idlib, nơi mà chi nhánh Al-Qaeda Syria kiểm soát phần lớn lãnh địa. Lực lượng chính phủ Syria duy trì áp lực mạnh tại các mặt trận xung quanh thành phố Khan Yunis, một trong những căn cứ địa của thánh chiến. Ngày thứ Bảy, máy bay Nga và Syria tiến hành 150 phi vụ oanh kích, hàng chục trực thăng võ trang thay phiên nhau ném các thùng bom xăng xuống tuyến phòng thủ của đối phương và ở những vùng dân cư xa chiến trường. Tuy nhiên, dù được hỏa lực phi pháo yểm trợ tối đa, lực lượng chính phủ Syria còn cách Khan Yunis 3 cây số, không tiến được một bước nào trong 24 giờ qua. Phe thanh chiến chống cự mãnh liệt và đã mở nhiều cuộc phản công chặn đà tiến quân của quân đội Syria. Các nguồn tin thân cận của Damascus bảo đảm là quân đội chính phủ đang ở thế chủ động, chiếm được mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi chờ đợi, hai bên tiếp tục chuyển quân tăng viện khắp các mặt trận ở Idlib, nơi mà chiến sự bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 đến nay đã làm cho 3.500 người chết, trong số này có 940 thường dân.
Pol Khalife, Beirut, RFI.
Tại châu Âu, trên 100 nghị sĩ Anh trong một lá thư công bố hôm nay kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson triệu tập ngay lập tức Quốc hội hiện đang nghỉ hè để thảo luận về Brexit.
Trong khi kỳ nghỉ thường niên của Quốc hội kết thúc vào ngày 3 tháng 9, các nghị sĩ trên đây mong muốn phải họp thường trực cho đến 31 tháng 10, tức là ngày mà Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Lá thư nhấn mạnh rằng đất nước đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế trong lúc đang tiến đến một Brexit không thỏa thuận. Theo thông tấn viên AFI tại London, có 113 nghị sĩ, hầu hết là đối lập, đã ký tên, trừ thủ lãnh công đảng Jeremy Corbyn, vốn mong muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Boris Johnson. Báo chí Anh Quốc báo động một Brexit không thỏa thuận sẽ lập tức gây ra tình trạng thiếu thốn nhiều loại mặt hàng từ thực phẩm cho đến thuốc men, ảnh hưởng đến dịch vụ công và việc làm. Có đến 85% lượng xe tải chưa sẵn sàng về thủ tục với hải quan Pháp, giao thông sẽ rối loạn khoảng 3 tháng. Tuần tới, ông Johnson sẽ gặp gỡ Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức để bàn về Brexit. Trong quá khứ, Quốc hội Anh đã từng họp ngay giữa mùa hè trong cuộc khủng hoảng kinh đào Suez, vụ Argentina đổ quân lên quần đảo Malvinas và vụ bạo loạn năm 2011.
Còn tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ ngày hè cuối cùng với dân chúng. Hòa mình với dân, kêu gọi toàn dân hòa giải sau một năm khủng hoảng áo vàng. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Pháp kết thúc hai tuần lễ nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình hoạt động sắp đến. Nhiều sự kiện quan trọng chờ chủ nhân Điện Élysée trong tuần lễ tới, sau hai tuần nghỉ hè tại làng ven biển Bourg-les-Mimosa. Ngày hôm qua, Tổng thống và phu nhân chú tọa lễ kỷ niệm 75 năm đồng minh đổ bộ từ Địa Trung Hải giải phóng nước Pháp và đã dành một tiếng rưỡi đồng hồ tiếp xúc với đám đông, gồm dân chúng địa phương và du khách. Ân nghĩa đối với các cựu chiến binh và tinh thần yêu chuộng tự do được Tổng thống nhấn mạnh trong buổi lễ trước 300 khách mời và nhiều vị đại biểu địa phương, quân nhân, cựu quân nhân, lính cứu hỏa, dân dân. Cuộc tiếp xúc với dân chúng sau đó là cơ hội để Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi mọi công dân vượt lên các bất đồng, một chuyện tự nhiên trong xã hội dân chủ, để cùng xây dựng tương lai chung. Kể từ thứ Hai, Emmanuel Macron bắt đầu một chương trình sinh hoạt khá nặng nề, tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin với hồ sơ Ukraine ở Bregançon, Tây Nam nước Pháp, trước thượng đỉnh G7 vào cuối tuần. Còn tại Hoa Kỳ, trong khi cuộc điều tra đã kết luận Jeffrey Epstein, nhà tỷ phú bị quy buộc tội ấu dâm đã tự sát bằng cách thắt cổ, thì New York Times hôm thứ Bảy lưu tâm đến điều kiện giam giữ tù nhân nổi tiếng bị cáo buộc ấu dâm này. Theo nhật báo Mỹ, cuộc sống tồi tệ trong tù khiến cho nhà tỷ phú bị trầm cảm nặng nề phải tự tử. Thông tín viên tại New York Celine Prino cho biết thêm chi tiết.
Phòng giam chật hẹp, ẩm ướt, đầy chuột và chán. Theo báo New York Times, ông Jeffrey Epstein căm ghét Salim ở nhà tù Manhattan, chỉ cách ngôi biệt thự rộng mênh mông trị giá 56 triệu đô la của ông có vài dãy nhà. Nhà tỷ phú bị bắt giam từ đầu tháng 7, tìm cách thoát khỏi ngục tù bằng mọi giá, thậm chí trả tiền rất sộp cho nhiều luật sư để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho ông trong những lúc đến thăm. Tại đây, ông mua sạch hàng hóa trong các máy bán đồ uống và bánh kẹo mà cũng chẳng nói chuyện với những người khách. Jeffrey Epstein cũng tìm ra phương pháp để khỏi phải trở thành con mồi của những bạn tù bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của họ. Theo lời kể của một trong số hai tù nhân chung buồng giam, trong những ngày cuối cùng, Epstein không còn tắm rửa, không cạo râu và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề dẫn đến vụ tự tử đầu tiên hôm 23 tháng 7, ông sợ hãi trước ý nghĩ phải sống khoảng thời gian còn lại phía sau song sắt nhà tù. Trại giam này nổi tiếng là cũ kỹ, xuống cấp, đã làm nhiều tù nhân từ kẻ khủng bố, trùm mafia hay những tội phạm cổ trắng phải suy sụp tinh thần.
Ou encore de célèbres criminels en col blanc. Céline Bruno, New York, RFI.
Gibraltar bác lệnh truy bắt tàu dầu Class 1. Sáng nay, Gibraltar đã bác yêu cầu giờ chót của tư pháp Mỹ tịch biên giết tàu dầu Iran vừa được tòa án hải đảo cho phép ra đi sau một tháng giam giữ. Class 1 đã đăng ký tại Panama nhanh chóng đổi tên mới và hoạt động dưới lá cờ Iran. Trước khi bước sang phần 2 với tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Thể thao, để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn và trình bày.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của Courrier International tuần này nói về những con đường ma túy mới. Love dành 20 trang để quay lại với thời kỳ khi Pháp đô hộ Algeria. Trang nhất của L'Express dành cho tân thủ tướng Anh Boris Johnson, người đàn ông tệ hại của châu Âu. Trên trang bìa Le Point là lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang tươi cười, tờ báo chạy tựa, những bí mật của các nhà độc tài, họ trị vì và sống như thế nào.
Cuốn sách mang tựa đề Thế kỷ của các nhà độc tài do Olivier Gouye chủ biên sẽ ra mắt vào tuần tới, đã vẽ nên chân dung của 26 nhà lãnh đạo độc đoán của thế kỷ 20. Từ Hitler, Stalin, Pinochet, Mao Trạch Đông cho đến các nhân vật ít nổi tiếng hơn như Mobutu.
Sự thăng tiến ngoạn mục, những thành công nhất thời, bạo lực, những sai lầm và sự sụp đổ thường là đầy kịch tính của họ, khiến bên cạnh tính chất lịch sử, đây còn là các nhân vật đầy chất tiểu thuyết. Còn bức tranh của năm 2019 khiến người ta phải phân vân các chế độ độc tài thực sự như Bắc Triều Tiên, Syria, đứng cạnh các chính thể toàn trị như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và những nước được điều hành bởi các lãnh đạo chân túy như Ý, Hungary. Riêng Trung Quốc của Tập Cận Bình là mô hình dùng tự do kinh tế thay cho tự do cá nhân, cộng với các công cụ mạng xã hội để tuyên truyền và công nghệ mới để kiểm soát người dân. Ông Saputo cho rằng tất cả các điều kiện đều hội đủ để thế kỷ 21 lại là thế kỷ của các nhà độc tài. Thứ nhất, các chế độ tự do dân chủ bị yếu đi. Thứ hai, các phương tiện kiểm soát bằng kỹ thuật số. Và thứ ba là biến đổi khí hậu. Nhà văn Olivier Gouye nhận xét tất cả các nhà độc tài đều có cùng những khuyết điểm như hoang tưởng và vô cảm.
Lướt qua một số chân dung các nhà độc tài, Lenin được xếp hàng đầu. Lãnh tụ Cộng sản Liên Xô đã áp đặt các chính sách nhắm vào cả một tầng lớp xã hội, từ việc dẹp bỏ các quyền, kể cả quyền được ăn, theo khẩu hiệu ai không lao động thì khỏi ăn, cho đến tiêu diệt người dân, theo mệnh lệnh hồi tháng 3 năm 1918, tử hình bọn cù lắc, tức những nông dân không chịu để cho chính quyền cướp bóc. Lenin cho tàn sát tập thể từ đối lập chính trị, quý tộc, địa chủ, cho đến các sĩ quan, người Cossack, các nhà tu hành, v.v. Mùa thu năm 1918, có trên 15.000 người bị xử bắn.
Đối với lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ, thì sự ngông cuồng của họ không có giới hạn. sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, nhân tranh chủ quyền quốc gia, các nhà độc tài đỏ này tự dành cho mình tất cả dinh thự lộng lẫy, những lời ca ngợi, tài nguyên dưới lòng đất và quyền quyết định sinh tử đối với thần dân. Tại Belarus, Alexandre Lukashenko chỉ vì đã 1/4 thế kỷ duy trì hình ảnh một Liên Xô thu nhỏ, cơ quan tình báo nước này vẫn giữ tên KGB và tổng thống vào vai một giám đốc nông trang tập thể. Khi gặp ông Putin cuối năm ngoái, ông Lukashenko mang tặng 4 bao khoai tây như một món quà quê hương, nhưng với hàm ý, Belarus chỉ là một nước nông nghiệp nhỏ bé nghèo tài nguyên, ông chẳng có lợi gì khi nuốt chửng chúng tôi. Ở Turkmenistan, Tổng thống quá cố Shavkat Mirziyoyev cho đặt lại tên 12 tháng trong năm theo tên những người trong gia đình mình và cho dựng một bức tượng của mình bằng vàng xoay theo hướng mặt trời. Người kế nhiệm là Gurbanguly Berdimuhamedov khi lên thay đã đổi tên các tháng lại như cũ. Và bức tượng cố tổng thống được lặng lẽ đưa về một địa điểm hẻo lánh, nhưng thay vào đó là một tượng đài cao đến 20 mét, chát những lá vàng 24 carat có đế bằng cẩm thạch trắng, với tượng tân tổng thống cưỡi ngựa tay cầm một con chim bồ câu.
Tại Tajikistan, Tổng thống Emomali Rakhmon mỗi khi tiệc tùng thường thích cầm micro hát bài Tajikistan thuộc về tôi. Trước mặt ông ta là các tướng lãnh đang quỳ gối, còn cận vệ thì dùng khăn lau mồ hôi trán cho ông. Con trai ông tên Rustam được thăng cấp tướng ở tuổi 25 và nay là đô trưởng, có biệt danh là Nakosha vì nghiện ma túy. Du học tại Moscow nhưng nhanh chóng bị gọi về nước sau khi đã đốt hàng triệu đô la trong sòng bạc. Vị thái tử đỏ sở hữu 4 chiếc xe sang trọng Bentley, sau này sẽ lên nối ngôi tại quốc gia Hồi giáo mà hơn phân nửa dân chúng sống dưới ngưỡng nghèo khổ.
Còn vụ tổng thống nước láng giềng Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev từ chức ở tuổi 79 thì không lừa được ai. Với tư cách cha già dân tộc, cả ông và gia đình đều được bảo đảm bất khả xâm phạm vĩnh viễn. Tiến là về hưu, nhưng con gái lớn của ông làm chủ tịch thượng viện và nắm truyền thông, hai con gái còn lại ngự trị trong ngành dầu khí và quy hoạch đô thị. Chẳng có nước phương Tây nào lên tiếng khi ông bỏ tù hoặc xử bắn đối lập. Rất đơn giản, Nazarbayev trao cho các nhà đầu tư nước ngoài những hợp đồng hàng chục tỷ đô la hoặc để khai thác trữ lượng uranium và dầu khí hoặc xây dựng các công trình hoành tráng. Thủ đô Astana vừa đổi tên thành Nursultan, tức là tên tổng thống, có nhiều kiến trúc hiện đại, trong đó có một tòa nhà chọc trời 105 tầng, có chiếu tay bằng vàng và bạch kim của cha già dân tộc. Tử tế nhất có lẽ là Shavkat Mirziyoyev, vừa lên làm tổng thống Uzbekistan cách đây 3 năm. Ông cho đóng cửa nhà tù lừng danh Rashlit, nơi chỉ có vào mà không có ra, trả tự do cho khoảng 40 nhà đấu tranh nhân quyền. Có điều hai con gái của ông cũng vừa tham gia chính phủ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ở trang trong các báo, Hồng Kông vẫn là chủ đề chính được quan tâm nhất. Trong bài Bắc Kinh quyết định nắm lấy tình hình Hồng Kông, đăng trên tờ South China Morning Post, đường Courier International dịch lại, tác giả nhận định chính quyền Trung Quốc đã dùng đến một loạt biện pháp để cố thoát khỏi ngõ cụt hiện nay.
Quan chức Trung Quốc phụ trách Hồng Kông đe dọa sử dụng vũ lực, nhưng theo tờ báo thì Bắc Kinh còn nhiều vũ khí phi quân sự nhưng đầy uy lực. Hãng hàng không Cathay Pacific là mục tiêu đầu tiên của chiến thuật này. Các nhân viên có tham gia đình công biểu tình bị cấm bay đến Hoa Lục hoặc cấm phục vụ trên các chuyến bay có đi ngang không phận Trung Quốc. Đây là đòn chằn mặt cho các công ty lớn tại đây. Bắc Kinh buộc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và chính quyền của bà phải giải quyết tình hình để đổi lấy sự ủng hộ của Trung ương. Không chỉ gây sức ép lên bà Lâm, Bắc Kinh còn huy động tổng lực mở chiến dịch tố cáo bạo lực ở Hồng Kông. Suối báo chí Hoa Lục đã kích sự im lặng tập thể của một số gia tộc giàu có tại đặc khu. Làm thế nào tránh được một kịch bản mà các bên đều thiệt hại cho Hồng Kông? Hiện chưa ai có thể nói được điều gì.
Cũng về Hồng Kông, báo The Economist lý giải vì sao Bắc Kinh cho rằng có bàn tay đèn đúa của thế lực thù địch ở phía sau.
Theo tờ báo, thật buồn cười khi cho rằng có một thế lực nào đó trả tiền cho 2 triệu người đi biểu tình, từ sinh viên cho đến doanh nhân, luật sư, bác sĩ, trong khi người dân bình thường tỏ tình tương trợ, cung cấp khẩu trang, phiếu ăn McDonald's, áo thun cho các thanh niên biểu tình khi phải thay những chiếc áo chín đầy hơi cay. Báo chí Hoa Lục ban đầu bị kiểm duyệt tin tức về Hồng Kông, nhưng sau thì ngập đầy những hình ảnh. gọi là những kẻ ly khai tấn công vào cảnh sát. Không ít cư dân mạng ở đại lục đã tin, nhưng đáng ngại nhất là não trạng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng kẻ lớn hơn đương nhiên phải thống trị kẻ nhỏ hơn, không thể chấp nhận việc trên 7 triệu người Hồng Kông cho rằng quyền tự do cá nhân của họ đứng trên ý muốn của 1,4 tỷ người. Nên nếu Hồng Kông nhỏ bé dám đương đầu với mẫu quốc thì chắc rằng có ai đó đứng phía sau.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, tác giả Laurent Alexandre trên L'Express phẫn nộ trước việc thế giới Hồi giáo phủ phục dưới chân Bắc Kinh.
Hồi giữa tháng 7, Human Rights Watch đã lấy làm tiếc là mặc dù 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị đi cải tạo, bị tẩy não, hán hóa, thì 14 nước Hồi giáo lại ký vào lá thư ủng hộ chính sách Trung Quốc ở Tân Cương. Khi Pháp ra quy định về khăn choàng Hồi giáo trùm kín người ở nơi công cộng, thì thế giới Hồi giáo đã nhao nhao phản đối. Còn bây giờ, khi Trung Quốc tống giam hàng loạt những người thiểu số theo đạo Hồi, thì nhiều nước Hồi giáo lại ca ngợi sự khôn ngoan của Bắc Kinh.
Trong lĩnh vực kinh tế, L'Express lo ngại về bóng ma một cuộc khủng hoảng thế giới trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Đô la và nhân dân tệ thi nhau sụt giá, liệu đồng euro của châu Âu sẽ phải chơi đầu chịu bán hay không? Nhưng không chỉ có châu Âu mà cả châu Á cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là đồng tiền của các nước Đông Nam Á.
Tại châu Âu, Lopes trong loạt bài về các tội ác chính trị chưa được làm rõ đề cập đến nhà báo nữ biết quá nhiều. Cho đến nay người ta vẫn chưa biết được ai đứng đằng sau vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia, một nhà báo điều tra nổi tiếng nhất của Malta, bị giết chết vào tháng 10 năm 2017. Chính phủ Malta, quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu, luôn từ chối tưởng niệm bà.
Hôm 16 tháng 10 năm 2017, một khối TNT đã khiến chiếc xe Peugeot mà bà Daphne Galizia cầm lái đã nổ tan tành ở ngay gần nhà. Con trai bà cũng là một nhà báo, khi nghe tiếng nổ đã chạy chân trần ra khỏi nhà, trông thấy những mảnh vụn trên đường và trên cánh đồng, đó là mẹ anh. Daphne Galizia là chủ blog Running Commentary, có những ngày đến 400.000 lượt truy cập, trong khi dân số của Malta chỉ có 475.000 người. Bà là thành viên của Liên minh các nhà báo điều tra quốc tế. Ngòi bút của bà không chừa một nhân vật tham nhũng nào trong chính phủ. Trong tầm ngắm của nhà báo này, có nhiều nhân vật thân cận với Thủ tướng Joseph Muscat liên can đến một scandal tham nhũng lớn. 3 kẻ thủ ác đều có tiền án, trong đó một tên có ADN tìm thấy trong một mẫu thuốc lá ở hiện trường, số điện thoại dùng để kích hoạt chất nổ. Trước và sau vụ nổ đã thấy xuất hiện cùng với Bộ trưởng Kinh tế. Thế mà đã 2 năm trôi qua, không có ai bị đưa ra tòa. Giám đốc Europol ngạc nhiên trước sự thiếu hợp tác của cảnh sát Malta. Những người ủng hộ bà Daphne thường mang hoa và nến đến đặt tại bia tưởng niệm bà, nhưng chính quyền cũng thường xuyên cho dọn sạch đi. Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Tức Trung Quốc, hàng trăm ngàn người Hồng Kông lại xuống đường trong ngày Chủ nhật bất chấp mưa gió. Hành pháp Mỹ đồng ý bán F-16 loại mới cho Đài Bắc để tự vệ. Tại Afghanistan, Daesh tấn công đám cưới, giết chết hơn 60 người. Brexit, trên 100 nghị sĩ Anh kêu gọi Thủ tướng khẩn cấp triệu tập Quốc hội. Thưa quý vị, sau đây, Trọng Nghĩa sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng tạp chí Thế giới đó đây.
Vào lúc phong trào biểu tình dân chủ tại Hồng Kông bị cảnh sát thẳng tay đàn áp với những lời đe dọa can thiệp ngày càng dữ dội từ phía Bắc Kinh, một số diễn viên điện ảnh gạo cội của Hồng Kông đã lên tiếng ủng hộ Trung Quốc, làm dấy lên nhiều phản ứng bất bình. Nếu lập trường thân Bắc Kinh của Thành Long, Jackie Chan không làm ai ngạc nhiên, thì quan điểm ủng hộ của Lưu Diệc Phi, Kristen Liu hay Lương Gia Huy, Tony Leung khá bất ngờ.
Trong thời gian qua, Thành Long, gương mặt nổi bật nhất của nền điện ảnh Hồng Kông, không hề che giấu thái độ thân Bắc Kinh của ông, và lần này cũng vậy.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 8 vừa qua với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV được phát đi rộng rãi trên các mạng xã hội, kể cả trên Twitter, dù mạng này bị cấm ở Trung Quốc, diễn viên sinh trưởng tại Hồng Kông này đã tỏ ý buồn và thất vọng, từ ngữ trong nguyên văn, trước những cuộc biểu tình diễn ra từ tháng 3 đã làm cho nhiều người đau đớn và lo lắng, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Theo Thành Long, Trung Quốc là tổ quốc mà tài tử rất tự hào, và diễn viên này khẳng định hoàn toàn ủng hộ chiến dịch truyền thông được Bắc Kinh phát động để bảo vệ cờ Trung Quốc. Một phản ứng sau vụ cờ Trung Quốc bị người biểu tình Hồng Kông vứt xuống biển hôm mùng 3 tháng 8. Thành Long tự nhận là một trong những người bảo vệ lá cờ. Phát biểu bênh vực Trung Quốc của Thành Long dĩ nhiên đã nhận được nhiều phản ứng đồng tình, nhưng cũng bị đả kích dữ dội. Trên mạng Twitter đã có những lời lẽ thóa mạ như diễn viên đã bán rẻ linh hồn, hay là diễn viên tuyệt vời đã bỏ rơi con gái ruột của mình nhưng lại gào to tình yêu quê hương và đất nước.
Thành Long đã vậy, còn Lương Gia Huy được biết đến nhiều qua bộ phim Người Tình, La Mò ra mắt năm 1992 thì đã trực tiếp tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ cảnh sát vào ngày 30 tháng 6 vừa qua.
Báo chí Hồng Kông ghi nhận là Lương Gia Huy đã tuyên bố cảnh sát Hồng Kông xứng đáng được chúng tôi ủng hộ. Giới chống dự luật dẫn độ đã không thích thú chút nào trước hành động của Lương Gia Huy cũng như một số nghệ sĩ khác. Trên Twitter, một người viết, hãy nhớ kỹ khuôn mặt của họ. Trong tương lai, đừng nghe bất kỳ bài hát nào hay xem bất kỳ bộ phim nào của họ.
Một ngôi sao khác đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội của những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông là tiểu long nữ Lưu Diệc Phi, diễn viên chính của bộ phim về Hoa Mộc Lan sắp tới đây của hãng phim Walt Disney, chuyển thể từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Mulan.
Trên mạng Weibo, hôm 14 tháng 8, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ một bài viết của tờ Nhân dân Nhật Báo, tức là tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với hàng chú thích tiếng Hoa. Tôi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông đây, quý vị có thể đánh tôi. Kèm theo là dòng chữ tiếng Anh, thật là xấu hổ cho Hồng Kông. Bài đăng của Lưu Diệc Phi còn có hashtag I also support Hong Kong police. Phản ứng của công chúng rất tức thời. Theo tạp chí Mỹ Time, ngày 16 tháng 8, tại Trung Quốc, nơi tài khoản Weibo của Lưu Diệc Phi được 65 triệu người theo dõi, bài đăng của diễn viên đã được 81.000 like sau 2 ngày. Trong lúc đó, thì ở Hồng Kông và những nơi khác, những lời kêu gọi tẩy chay bộ phim Mulan khi được phát hành vào năm tới đã vang lên. Từ khóa Boycott Mulan, tức là tẩy chay Mộc Lan, đang lan truyền mạnh trên mạng Twitter. Dẫu sao thì theo báo Time, sức hút của thị trường Trung Quốc đè nặng trên các nghệ sĩ Hồng Kông. Nhiều người như ca sĩ Hà Vân Thi, Dennis Ho hay Hoàng Diệu Minh, Anthony Wong đã gặp khó khăn rất lớn vì quan điểm ủng hộ dân chủ Hồng Kông sau khi bị Bắc Kinh đưa vào danh sách đen trên thị trường Hoa Lục. Với những cuộc biểu tình đông đảo, sôi động diễn ra thường xuyên ở Hồng Kông trong những tuần lễ gần đây, chủ trương đàn áp thô bạo của cảnh sát đã khiến những người biểu tình và giới ủng hộ phong trào hết sức phẫn nộ. Nỗi giận dữ lại càng tăng sau vụ một nữ y tá trẻ bị thương ở mắt vì bị cho là trúng đạn của cảnh sát. Theo ghi nhận của đặc phái viên RFI tại Hồng Kông, người dân tại chỗ không hiểu được thái độ hung hăng của cảnh sát đối với người biểu tình. Nhưng theo các luật sư lo cho người bị bắt, thì không chỉ có bạo hành, giải tán biểu tình, mà cảnh sát còn làm tất cả để các luật sư không bảo vệ được tốt những người bị bắt. Trả lời đặc phái viên RFI tại Hồng Kông, bà Thái Tử Vân, một luật sư, cho biết.
They have now been sent to some very deserted place to detain them, and then we need.
Những người bị bắt được chuyển đến những trại giam giữ ở rất xa trung tâm.
Khi chúng tôi đến nơi, thì người ta bảo hãy gọi cho viên sĩ quan chỉ huy nhà tù, nhưng lại không cho số điện thoại. Khi có được số, thì gọi cả chục lần vị này mới nhấc máy. Ekip của chúng tôi phải đợi 3-4 tiếng đồng hồ trước khi vào trại giam. Khi vào được bên trong, thì người canh giác giải thích là chỉ có duy nhất một phòng để tiếp xúc với hơn 30 người bị giam giữ. Mỗi luật sư phải đợi đến phiên mình. Và khi cuối cùng gặp được thân chủ của mình, thì họ đã ký những tài liệu được cảnh sát đưa cho. Chúng tôi vẫn thường nói với các thân chủ, hãy giữ im lặng, cứ để cho cảnh sát điều tra. Nhưng vì chúng tôi không đến nơi kịp, những người bị tố cáo có thể đã nói ra những điều khiến họ có thể bị truy tố hay bị sử dụng để gây bất lợi cho họ trước tòa án. Đó là những hành vi khá rõ rệt nhằm cản trở không cho người bị bắt hành xử quyền của mình. Họ có vẻ thực sự thù ghét những người biểu tình và làm tất cả những gì có thể làm được để gây bất lợi cho người biểu tình, đặt người biểu tình trong tình huống thật khó khăn. Hơn nữa, cảnh sát còn bắt giữ đông đảo người như thế, bắt cả người dân đi xem biểu tình. Thông điệp mà cảnh sát đưa ra rất rõ, đừng biểu tình nữa, đừng ủng hộ biểu tình, hãy dừng tất cả lại. Chúng tôi có thể làm bất kỳ những gì chúng tôi muốn. Don't protest anymore and don't support the protesters.
Stop what you're doing. We can do whatever we want. Cũng liên quan tới vùng Đông Bắc Á, trong cuộc chiến thương mại bùng nổ, từ sau khi tòa án tối cao Seoul kết án các tập đoàn Nhật Bản là sử dụng nhân công bị cưỡng bức lao động thời đệ nhị thế chiến, hai quốc gia tiếp tục ăn miếng trả miếng, khiến nỗi tức giận lên cao ở hai bên bờ biển Nhật Bản. Tại Hàn Quốc đã có cả một phong trào rất mạnh kêu gọi tẩy chay mọi thứ nhập từ Nhật Bản. Thông tin viên RFI Frederick Ojakias mô tả từ Seoul.
Les Coréens sont furieux des représailles économiques japonaises et ont lancé un vaste mouvement de boycott. Les manifestations se multiplient à Seoul.
Dân Hàn Quốc phẫn nộ trước những đòn trả đũa kinh tế của Nhật Bản và đã tham gia cả một phong trào rộng lớn nhằm tẩy chay hàng hóa Nhật. Tại Seoul chẳng hạn, những người thuộc xu hướng dân tộc chủ nghĩa đã cho phá hủy quần áo, rượu bia nhập từ Nhật ngay trên đường phố. Bảy hàng không đã phải giảm chuyến bay đi Nhật vì số lượng hành khách đến Nhật giảm sụt mạnh. Hãng sản xuất quần áo nổi tiếng của Nhật là Uniqlo đã thừa nhận là lượng hàng bán ra tại Hàn Quốc đã giảm sụt. Tại thành phố Busan, một nhà hàng đã từ chối phục vụ khách hàng người Nhật. Hành vi tức giận của người dân có lúc không khác gì một sự săn bắt phù thủy. Một chính khách Hàn Quốc đã bị chỉ trích vì đã uống rượu sake trong một nhà hàng Nhật Bản. Và những ai bị cáo buộc thân thiện với Nhật Bản thì bị một số chính khách gọi là những kẻ cộng tác với quân xâm lược, một lời sỉ nhục ám chỉ những người cộng tác với quân Nhật thời Triều Tiên bị Nhật đô hộ trong những năm 1910-1945. Cuộc đối đầu với Nhật Bản đã trở nên cực đoan. Trong tình hình này rõ ràng là không dễ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến thương mại tác hại đến kinh tế cả hai nước. Chính phủ Hàn Quốc vừa rút tên Nhật Bản ra khỏi danh sách trắng của các đối tác thương mại ưu đãi, một biện pháp gây khó khăn thêm cho xuất khẩu Hàn Quốc sang láng giềng Nhật.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về La Liga 2019-2020, mùa bóng mà các câu lạc bộ lớn đổ tiền để phục thù.
Thể thao.
Làng bóng Tây Ban Nha La Liga đã khai cuộc hôm thứ Sáu vừa qua. Một mùa bóng mới bắt đầu trong hừng hực khí thế phục thù của các câu lạc bộ lớn. Từ nhà vô địch Barcelona, Á quân Atletico Madrid đến Real Madrid và Zidane. Các ông lớn của La Liga mùa bóng này đã chi không tiếc tay để củng cố lực lượng chuẩn bị cho một công cuộc chinh phục lại. Với hàng loạt các vụ chuyển nhượng lớn các câu lạc bộ hàng đầu của giải, Tây Ban Nha đang cố gắng xây dựng chiều sâu lực lượng. Chưa hết mùa chuyển nhượng hè, làng bóng Tây Ban Nha đã tiêu tới 1,2 tỷ euro theo số liệu của trang mạng Transfermarkt. La Liga phải phục thù bởi sau khi liên tiếp thống trị châu Âu ở Champions League 5 mùa bóng, từ 2014 đến 2018, làng bóng Tây Ban Nha đã phải nhường ngôi cho Premier League của Anh. Đó là động lực để Atletico sẵn sàng bỏ ra 126 triệu euro kéo cậu bé vàng Bồ Đào Nha João Félix về sau khi Antoine Griezmann đến Barca với giá 120 triệu euro cùng với Frenkie de Jong đến từ Ajax Amsterdam với cái giá 75 triệu euro. Real Madrid chỉ tung 100 triệu euro để có Hazard, cũng như Barca Real đang còn săn đón muốn kéo Neymar trở lại Tây Ban Nha, tất nhiên sẽ là cái giá khổng lồ nếu họ có được danh thủ Brazil. Từ nay đến khi khép lại môi chuyển nhượng hè vào ngày 2 tháng 9 tới, chắc chắn sẽ còn nhiều phi vụ lớn đang chờ các ông chủ làng bóng Tây Ban Nha. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về làng bóng chuyên nghiệp Tây Ban Nha La Liga, một thương hiệu lớn của bóng đá châu Âu và thế giới.
Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, thưa ông. Như vậy là một mùa bóng mới đã đến với La Liga. Nói đến La Liga thì đây là một cái thương hiệu lớn của bóng đá châu Âu và cả bóng đá thế giới nữa.
Khi chúng ta đề cập đến La Liga thì chúng ta phải nhắc và để nhớ rằng là đây là một cái loại thương hiệu rất đặc biệt ở trong bóng đá của thế giới. La Liga bắt đầu hình thành từ năm 1929, tức là cho đến nay thì là được 90 tuổi. Và nếu nói đến các câu lạc bộ của La Liga đã từng có mặt ở trong cái giải này thì có đến 62 câu lạc bộ trong suốt cái hành trình 90 tuổi đó đó. Nhưng mà chỉ có 9 nhà vô địch thôi. Và trong cái mùa này đó thì La Liga có 8 nhà vô địch có mặt trong cái mùa này. Những cái nhà vô địch mà có mặt tức là Barcelona, Real Madrid, Atletico, Valencia, Real Sociedad, rồi Real Betis, Sevilla hay là Athletic. Thì riêng một cái câu lạc bộ mà cũng đã có từng có một cái chức vô địch thì bây giờ xuống chơi ở hạng 2 là Deportivo La Coruña đó, thì không có mặt. Thì điều đó chúng ta thấy tức là trong 62 câu lạc bộ đó thực ra thì chỉ có một số câu lạc bộ mà đã từng giành các cái danh hiệu chính cái câu lạc bộ đó, đó thì họ có tên tuổi. Nhưng mà trong những cái câu lạc bộ này thì thực ra nếu mà đáng kể thì chỉ có 3 câu lạc bộ mà người ta nói là tầm cỡ của thế giới mà thuộc loại hàng đầu, tức là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Thì đó là 3 cái câu lạc bộ tiêu biểu. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta nói rằng là La Liga là một cái thương hiệu lớn và đặc biệt là bởi vì trong 4 cái giải hàng đầu của châu Âu thì theo cái hệ số PF coefficient của UEFA đó thì La Liga dẫn đầu trong suốt 22 năm, mà trong 5 năm liền từ năm 2014 cho đến 2019 thì là họ luôn luôn là đứng đầu. Họ hơn cả cái giải Premier League của Anh, tức là có giá trị cao nhất, nhưng mà La Liga vẫn là cái câu lạc bộ đứng đầu. Rồi mới đến Serie A, rồi mới đến Bundesliga, và hạng 5, hạng 6 thì là Ligue 1 và là cái Premier League của Nga. Thì sở dĩ mà như vậy đó là bởi vì họ có giành được tới 18 cái danh hiệu của Champions League, rồi 11 danh hiệu của Europa League, 15 cái siêu cúp của UEFA và 7 cái FIFA World Cup siêu cúp, và 22 cái danh hiệu quả bóng vàng, 19 cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc trong năm của FIFA và 11 cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc của UEFA. Thì phải nói rằng là La Liga với một cái thành tích như vậy, tức là không có thể có một cái giải nào mà nó so sánh được. Hơn gấp đôi cái Serie A và còn hơn Premier League và Bundesliga. Thì phải nói là La Liga là một cái loại thương hiệu lớn. Nhưng mà về giá trị thì mặc dù toàn giải thì họ chỉ đứng thứ hai thôi. Nhưng mà với những cái danh hiệu đó thì phải nói rằng là La Liga.
Vâng, thưa ông, đúng là La Liga đã trở thành một thương hiệu đặc biệt bởi làng bóng này nắm giữ nhiều con số kỷ lục như ông vừa kể ra. La Liga giàu có, La Liga không thiếu các ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Thế nhưng mùa bóng này, các câu lạc bộ Tây Ban Nha vẫn tiếp tục củng cố lực lượng với nhiều thương vụ lớn. Vì sao làng bóng Tây Ban Nha lại có đầu tư mạnh như vậy?
Khi mà chúng ta nói rằng là cái đầu tư mà nhiều tiền để có nhiều ngôi sao tầm cỡ của thế giới mà về đây hội tụ, thì rõ ràng rằng là để họ giành được các danh hiệu như chúng ta đã nói, tức là các danh hiệu của thế giới, các danh hiệu của châu Âu, và kể cả trong cái giải vô địch của họ thì nó cũng là một cái thứ đặc biệt. La Liga thì họ chọn các cái danh hiệu hàng tháng, rồi họ có những cái danh hiệu đặc biệt cho thủ môn, cho các cái vị trí vua phá lưới. Cho nên là vì vậy cho nên tất cả các cầu thủ có sự cạnh tranh rất lớn trong ở tất cả các cái vị trí. Do đó cho nên cái sự chuyển động ở các câu lạc bộ của La Liga đó, là đặc biệt những câu lạc bộ hàng đầu mà chúng ta vừa kể như Barcelona hay là Real Madrid hay là Atletico hay là Valencia đó, thì họ đổ rất là nhiều tiền cho từng cái mùa bóng để họ có được những cái hảo thủ, thì cái đó là một cái logic, tức là sự đầu tư câu lạc bộ để thu hút các thương hiệu lớn. Mourinho có cái nhận xét ví dụ như là cái sự sa sút của Real Madrid sau khi mà Cristiano Ronaldo ra đi, thì Mourinho nói liền anh mất một cầu thủ có giá trị 100+ triệu cho chuyển nhượng thì anh phải có một cầu thủ khác. Cho vì vậy cho nên là cái mùa này đó, chẳng hạn như Real Madrid là mùa này lập tức là họ phải lôi kéo cho được Eden Hazard về để thay vào cái chỗ mà mất đi của, và họ phải lôi cái người mà dẫn dắt Real Madrid thành công là Zinedine Zidane trở lại vào tháng 3 vừa rồi, và anh ta trở lại và lập tức có cái sự tăng cường cho Real ngay từ hàng thủ có hai vị trí, tức là lấy những cầu thủ trẻ từ Porto, tức là Eden Militao từ Porto về, hay là Ferland Mendy từ Olympique Lyon, để tăng cường hàng thủ và tăng cường hàng công đến bốn cái vị trí mà chúng ta biết là Eden Hazard trong đó là tốn rất là nhiều tiền, từ Chelsea về phải bỏ ra đến 100 triệu. Rồi tìm cầu thủ trẻ Brazil từ Santos, đó là Rodrigo đó, là 45 triệu. Hay là lấy Luka Jovic từ Eintracht Frankfurt, tức là trong đội tuyển của Serbia đó, về tốn đến 60 triệu. Thì phải nói là họ chuyển động rất nhanh với những cái cầu thủ ấy. Barcelona cũng vậy, sau cái mùa mà vừa rồi để mà các câu lạc bộ của Premier League giành trong cái Champions League thì họ lập tức có tăng cường liền. Họ lập có ba cái sự tăng cường rất là lớn. Thì chúng ta biết là Frankie de Jong là một công cầu thủ trẻ của Ajax chơi rất thành công, thì họ lập tức là họ tìm cái vị trí đó vào để chơi ở tiền vệ trung tâm. Rồi họ chuyển Antoine Griezmann từ tiền vệ tiền đạo hộ công của Atletico về Barcelona. Và chúng ta biết là bây giờ thì họ đặt cái vị trí cho Ousmane Dembélé, tức là cầu thủ chơi rất là tốt cầu thủ Pháp đó. Thì như vậy cái sự bởi như tăng cường đó, bên cạnh những cái vị trí mà chúng ta nói là đã chơi tốt là Lionel Messi hay là Philippe Coutinho hay là Arthur Vidal, thì phải nói là Barcelona cũng vậy, tức là họ cũng có những cái tăng cường rất là dữ dội để mà quyết tâm giành giật lại cái vị trí danh hiệu mà cái thương hiệu chúng ta nói đặc biệt, tức là đã có. Atletico Madrid cũng vậy, là họ tăng cường các vị trí hàng thủ rồi các vị trí hàng công, lấy Joao Felix từ Benfica bỏ đến 126 triệu để mà mua một cái cầu thủ trẻ mới có 19 tuổi của Benfica về. Thì chúng ta biết rằng là cái sự quyết tâm của Atletico cũng ghê gớm, và cái hàng thủ của họ trong cái mùa vừa rồi thì hơi thất bát một chút, cho nên là Atletico mặc dù là đứng thứ nhì của La Liga vừa rồi nhưng mà vẫn phải tăng cường hàng thủ, lấy Mario Hermoso từ Espanyol là một tuyển thủ quốc gia nè, rồi Felipe từ Porto, rồi Grimaldi, Grimaldi từ Tottenham. Thì phải nói rằng là ba cái đội bóng này là ba cái đội bóng tiêu biểu và gắn liền với các cái tên tuổi mà bỏ rất là nhiều tiền để mua các cái danh thủ về, và để họ quyết tâm tức là cái mùa này thì họ phải giành được cái danh hiệu của Champions League trở lại cho La Liga.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mụi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí âm nhạc do Minh Anh biên soạn với đề tài Woodstock 1969, 3 ngày hội vì âm nhạc và hòa bình náo loạn.
Năm 1969, trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8, gần 500.000 người hippie trên khắp mọi miền nước Mỹ đã lũ lượt đổ về Bethel, New York, tham dự lễ hội kỳ lạ khó hiểu. Đó là Festival Woodstock, 3 ngày lễ hội vì âm nhạc và hòa bình, nhưng cũng là 3 ngày náo loạn. Một dấu ấn khó phai trong nền văn hóa đại chúng của Mỹ và thế giới vào thời kỳ đó. Những ai sống qua giai đoạn này hẳn sẽ không thể nào quên được hình ảnh những dòng người hippie, tóc tai rũ rượi, lũ lượt đổ về dự lễ hội Woodstock do ông Michael Long, một nhà sản xuất đĩa nhạc trẻ đồng tổ chức. Không ai có thể hình dung cảnh tượng Trên mảnh đất trang trại của ông Max Yashgur, rộng có 243 hectare, với sức chứa tối đa là 50.000 người, bất chấp mưa gió, sình lầy, sự vắng bóng của nhiều ban nhạc nổi tiếng như The Beatles, Rolling Stone hay Bob Dylan, nửa triệu người vẫn đứng ngồi chen chúc theo dõi các chương trình biểu diễn của 32 ban nhạc tại Woodstock. Giao thông tắc nghẽn, thiếu nước, thiếu lương thực, rồi sử dụng chất gây nghiện là những hình ảnh ấn tượng hãi hùng khiến xóm giềng phản đối. Rồi quân đội phải nhập cuộc để tiếp tế thực phẩm, thuốc men và chở nghệ sĩ đến nơi diễn. Thống đốc bang New York thời ấy, ông Nelson Rockefeller phải ban hành sắc lệnh vùng thảm họa.
Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child.
Barry Minton, khi ấy là cây đàn guitar điện cho nhóm nhạc Country Girls and the Fish, trong một lần trả lời phỏng vấn chương trình La Marche du Monde của RFI cách nay 10 năm, hồi tưởng lại cảnh tượng khó quên này.
Je suis dans un hélicoptère avec Joe Cocker et
tôi ngồi trực thăng cùng với Joe Cocker. Từ trực thăng, chúng tôi ngắm cảnh tượng khoảng 100.000 người có mặt tại chỗ và còn có khoảng 100.000 người khác tập trung chung quanh điểm lễ hội. Trong phim Woodstock, người ta không thấy cảnh tượng đám đông đang đi, cũng như là không thấy cảnh những đoàn người khác trong các khu rừng xung quanh, vì không thể đến gần mà chỉ thấy cảnh khán giả tại địa điểm lễ hội. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tụ tập đông người đến như vậy. Quả thực, từ trực thăng, người ta thấy rõ có khoảng nửa triệu người.
Rồi người ta tự hỏi tiếp, điều gì đã thôi thúc họ tham dự Woodstock? Chống chiến tranh, tôn vinh tự do, âm nhạc và bảo vệ quyền công dân cho mọi người dân. Đó là một thông điệp giới trẻ Mỹ thời ấy muốn đưa ra trong một nước Mỹ cực kỳ bạo lực, đang tham chiến từ 5 năm qua ở Việt Nam và bên bờ bùng nổ xung đột chủng tộc, một năm sau ngày vụ ám sát mục sư Luther King. Thế nên mới có giai thoại Give me a F, give me a U, give me a C, give me a K của ban nhạc Country Girls and the Fish. Barry Minton cho biết tiếp.
Les années 60 were a time when barriers were being broken.
Những năm 1960 chính là thời điểm mà người ta muốn phá vỡ nhiều rào cản, nhất là những gì cản trở chúng tôi tự do phát biểu. Tự do ngôn luận tuy được ghi trong hiến pháp, nhưng trên thực tế không phải vậy. Chúng tôi phải nói rõ là chúng tôi bị truy tố tại bang Massachusetts đơn giản chỉ vì đã phát âm từ này trên sân khấu. Đương nhiên, trong bối cảnh lễ hội Woodstock, từ này chẳng nêu lên ý nghĩa gì cả, chẳng qua là một đòi hỏi. Nhưng khi chúng tôi phát ra, từ này chỉ nhằm đánh sập hàng rào kiểm duyệt tự do ngôn luận.
Well, come on, all of you big strong men, Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, the next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why, woo-hoo, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army, rules of the trade. Just open it if they drop the bomb. We're dropping on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well,
khi đàn guitar điện Barry Minton thích thú giải thích làm thế nào ông lách được sự kiểm duyệt của chính quyền tại Woodstock.
Give me an F, give me a U, give me a C, give me a K. And we didn't say it, the audience said it.
tự khán giả đã phát âm toàn bộ chữ này, chứ không phải là chúng tôi. Ý tưởng đưa ra là để không bị bắt chúng tôi đánh vần từ này với công chúng. Ít ra, điều này cho phép có một lập luận trước tòa án rằng không ai trong chúng tôi nói điều gì xấu xa cả. Chính công chúng là người đã nói lên chữ đó. Nếu họ cần thủ phạm, thì cứ việc bắt hết khán giả. Đó chính là điều tôi muốn nói với họ.
Trên đài RFI, nhân 50 năm sự kiện Woodstock, nhà báo và nhà văn Mishka Assayas nhấn mạnh đến sự chia rẽ sâu sắc trong giới trẻ Mỹ thời kỳ này.
D'abord, il y a pas une jeunesse aux États-Unis, il y en a plusieurs. Et je crois que c'est un point.
Đầu tiên hết, không chỉ có một thế hệ trẻ duy nhất mà nhiều thế hệ trẻ khác nhau. Tôi nghĩ là ở đây có một điểm quan trọng cần nhấn mạnh, đó là chỉ có một vài thế hệ trẻ là có mặt ở Woodstock. Và thế hệ trẻ này đối lập với một thế hệ trẻ khác vốn dĩ chưa bao giờ tỏ ra nghi ngờ về lòng yêu nước, về việc Mỹ tham chiến tại Việt Nam, và trong một số chủ đề gai góc họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề kỳ thị chủng tộc. Khi người ta nói rằng thế hệ trẻ Mỹ này tôn vinh hòa bình, phản đối chiến tranh, bảo vệ quyền công dân, vì sự bình đẳng cho người da trắng và người da đen, quý vị hiểu ngay là có điều gì đó mang tính xung đột. Mặc dù lễ hội Woodstock tự định ra 3 ngày vì hòa bình, âm nhạc và tình yêu, nhưng công tác chuẩn bị cho lễ hội này bên bờ đông nước Mỹ năm 1969 không hẳn mang tính hòa bình và đáng yêu chút nào, bởi vì có một sự phản đối mạnh mẽ từ những người dân sống xung quanh khu vực. Một lễ hội âm nhạc ngoài trời như vậy đúng là chưa bao giờ diễn ra với ngần ấy người tham dự. Ngoài những người tóc tai bầm sờm còn có những người nghiện ngập, thậm chí có nhiều người đến từ California để thử chất gây nghiện mới thời ấy là LSD. Và điều đó quả thật đã làm cho người dân xung quanh khiếp hãi.
Nên vậy mới có một Freedom của Richie Havens. Tiếng B-52 gầm thét cùng với tiếng rú bom đạn qua tiếng đàn guitar điện của Jimi Hendrix khi chơi lại bản quốc ca Mỹ. Nhưng Woodstock không chỉ là một diễn đàn phản chiến, một diễn đàn chính trị đòi hỏi công bằng cho những nghệ sĩ và giới trẻ Mỹ dấn thân, mà còn là bệ phóng sự nghiệp cho nhiều tên tuổi khác sau này như Joe Cocker, Santana, John Baez và nhiều người khác nữa. Năm nay tròn 50 năm, nhiều tham vọng tái hiện sự kiện nhưng đã bất thành. Với tạp chí Rolling Stone, Woodstock vẫn là một trong số 50 sự kiện âm nhạc lớn nhất. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là 3 ngày hội âm nhạc vì hòa bình náo loạn nhất.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Thách thức Trung Quốc, hàng trăm ngàn người Hồng Kông lại xuống đường trong ngày Chủ nhật bất chấp mưa gió. Hành pháp Mỹ đồng ý bán chiến đấu cơ F-16 loại mới cho Đài Bắc để tự vệ. Tại Afghanistan, Daesh tấn công đám cưới giết chết hơn 60 người. Brexit, trên 100 nghị sĩ Anh kêu gọi Thủ tướng khẩn cấp triệu tập Quốc hội. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, sẽ có một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện với đề tài Hồng Hiên Tự, ngôi chùa trăm tuổi tại Pháp cổ nhất châu Âu. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, La Liga 2019-2020. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.